truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 26 tháng 4 có những nội dung chính sau. Trong khuôn khổ lễ khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm nay, du khách tham quan trải nghiệm 12 gian trưng bày, quảng bá giới thiệu về tiềm năng du lịch Thái Nguyên của 9 đơn vị làm dịch vụ liên quan đến du lịch. Đây chính là cơ hội để các đơn vị quảng bá thương hiệu.
Trường Tiểu học Phú Xá tổ chức ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên năm học 2015-2016. Đây là liên đội được thành phố chọn tổ chức ngày hội điểm cấp tiểu học.
Trong suốt 11 năm qua, câu lạc bộ khiêu vũ phường Đồng Quang đã trở thành điểm sinh hoạt lý tưởng cho người cao tuổi trong phường, sống vui, sống khỏe. Qua đó góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người cao niên. Chuyên mục Người cao tuổi trong chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về câu lạc bộ khiêu vũ này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 26 tháng 4, Thường trực Tỉnh ủy và Thành ủy Thái Nguyên đã có buổi làm việc với Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về kết quả lãnh đạo xây dựng Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2010-2015, định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 và công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Sau khi nghe đại diện Đảng ủy, Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên báo cáo kết quả lãnh đạo xây dựng Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2010-2015, định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 và công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, các đại biểu đã cho ý kiến vào một số vấn đề còn tồn tại và khó khăn của Đại học Thái Nguyên trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo và điều hành, như vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng tại một số tổ chức cơ sở đảng, chưa hình thành được các ngành chất lượng cao mang tính đặc thù và thế mạnh, việc phối hợp trong quản lý, triển khai và sử dụng các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ hiệu quả chưa cao, công tác giải phóng mặt bằng xây dựng cơ bản chưa đạt tiến độ. Về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới, thời gian qua Đại học Thái Nguyên đã tích cực phối hợp với thành phố Thái Nguyên tổ chức rà soát danh sách, số lượng cử tri, tổ chức các hội nghị tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ giảng viên và học sinh sinh viên trong tham gia bầu cử, vân vân. Tại cuộc bầu cử quốc gia tới đây, Đại học Thái Nguyên có 11.894 cử tri là sinh viên nội trú tham gia bỏ phiếu tại 10 điểm bầu cử trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là xã Quyết Thắng, phường Quang Trung, phường Tích Lương và phường Thịnh Đán. Tại buổi làm việc, đã có 16 lượt ý kiến trao đổi của các đại biểu tập trung vào các nội dung, vấn đề liên quan đến định hướng phát triển của Đại học Thái Nguyên nói riêng và trong xây dựng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên nói chung. Đặc biệt có nhiều ý kiến kiến nghị góp phần thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh vào hai nội dung chính về định hướng phát triển của Đại học Thái Nguyên trong 5 năm tới, là tập trung mọi nguồn lực để tạo ra bước chuyển biến căn bản về chất lượng đào tạo, hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ, hoàn thành một số ngành học chất lượng cao, xây dựng Đại học Thái Nguyên thành đại học trọng điểm, trung tâm đào tạo khoa học chất lượng cao, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của vùng và đất nước. Đối với nội dung chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí chỉ rõ.
Tôi xin đề nghị với các đồng chí có mấy ý về nội dung này. Một là các đồng chí coi trọng cái công tác tuyên truyền về pháp luật, tuyên truyền về tư tưởng, tuyên truyền về đường lối đối với học sinh sinh viên. Cái thứ hai nữa là tôi đề nghị các đồng chí là sao tổ chức thật tốt về các cái điểm bầu cử và vận động hoặc là định hướng về vấn đề lựa chọn nhân sự đảm bảo cho chính xác những người mà có đức có tài để vào coi như thế là đại biểu ứng cử đại biểu về quốc hội và hội đồng nhân dân.
Sau buổi làm việc này, Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo các sở ban ngành liên quan và thành phố Thái Nguyên phối hợp với Đại học Thái Nguyên cùng tháo gỡ giải quyết các vấn đề còn vướng mắc. đồng thời phát huy vai trò của các bên cùng nhau xây dựng Đại học Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên phát triển lớn mạnh, bền vững.
Ngày 26 tháng 4, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận quý 1 năm 2016. Đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thái Nguyên chủ trì hội nghị. Trong quý 1 năm 2016, các cấp các ngành trong thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, thăm và tặng trên 18.000 xuất quà trị giá gần 4,7 tỷ đồng cho 100% đối tượng chính sách, người có công, các hộ nghèo trên địa bàn. Triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là đối với phong trào dân vận khéo. Thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp, đồng thời tích cực tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Tuy nhiên, trong quý 1, công tác nắm bắt tình hình nhân dân và công tác dân vận ở một số đơn vị còn nhiều hạn chế. Kết quả công tác dân vận trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường ở một số địa phương chưa cao. Đặc biệt là tình trạng xuất hiện trở lại và hoạt động trái pháp luật của một số đạo lạ và điểm nhóm tin lành đã gây hoang mang trong dân. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đề nghị, thời gian tới các đoàn thể của thành phố và khối dân vận các phường xã tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tích cực vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, tăng cường công tác dân vận trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, triển khai các dự án trọng điểm, nhất là dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên và dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang An Lạc Viên tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên.
Sáng 26 tháng 4, Liên đội Trường Tiểu học Phú Xá tưng bừng tổ chức ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên năm học 2015-2016. Đây là liên đội được thành phố Thái Nguyên chọn tổ chức ngày hội điểm cấp tiểu học. Ngày hội diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung bổ ích lý thú, trong đó đáng chú ý là phần kiểm tra dành cho đội viên khối 5 với các chuyên hiệu khéo tay hay làm, nghi thức đội, an toàn giao thông, thầy thuốc nhỏ tuổi, nhà sư học nhỏ tuổi và các chủ điểm đối với em đội viên khối 3. Đó là kính yêu Bác Hồ, vệ sinh sạch sẽ, những điều cần biết khi ra đường. Qua đây các em được thể hiện sự hiểu biết và kỹ năng của mình, từ đó khẳng định danh hiệu đội viên ưu tú. Chia sẻ những suy nghĩ của mình sau khi đã tham gia kiểm tra các chuyên hiệu, em Nguyễn Minh Phương, chi đội 5E phấn khởi nói.
Ở trong quá trình học tập ở đây, em đã được thu nhận và học tập rất nhiều các kiến thức về các chuyên hiệu như an toàn giao thông, nghi thức đội, nhà sư học nhỏ tuổi và thầy thuốc nhỏ tuổi. Qua đó em cảm thấy rất vui và em đã hiểu hơn và rất tự hào về truyền thống đội của ta. Em sẽ cố gắng để trở thành một người đội viên giỏi và sau đó em sẽ trở thành một người đoàn viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ạ.
Ngày hội đã được tổ chức thành công, Liên đội Tiểu học Phú Xá đã trao công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên cho trên 170 đội viên khối 5 của nhà trường.
Ngày 25 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên và Công ty trách nhiệm hữu hạn xe đạp điện Đức Hòa, chi nhánh của Công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô xe máy Ditec, đơn vị tài trợ, đã tổ chức phát động điểm cuộc thi giáo dục kỹ năng sống chủ đề Đi đường an toàn cho bạn cho tôi đến toàn thể học sinh nhà trường. Cuộc thi được thực hiện dưới hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm với hệ thống câu hỏi dễ hiểu, gắn với các tình huống giao thông thường gặp, qua đó cung cấp kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Thông qua cuộc thi tạo ra môi trường rèn luyện kỹ năng sống thân thiện, lành mạnh, thu hút học sinh vào các hoạt động ngoại khóa bổ ích và có cơ hội giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về kiến thức pháp luật giao thông, từ đó góp phần xây dựng văn hóa giao thông cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Trao đổi với chúng tôi, thầy Nguyễn Quang Thuấn, hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên cho biết.
Đây là một cái cuộc thi tôi cho rằng thiết thực, ý nghĩa với lại việc giáo dục cho các em về ý thức tham gia giao thông. Thế về cái cuộc thi này, chúng tôi rất cảm ơn ban tổ chức và đã chỉ đạo cho từ trong ban giám hiệu đến các thầy giáo cô giáo chủ nhiệm và các em học sinh tích cực hưởng ứng tham gia cái cuộc thi này với các nội dung mà đã được phổ biến. Thế và tôi mong muốn là qua cuộc thi này thì ý thức các em sẽ được nâng lên và việc tham gia giao thông và đặc biệt là an toàn giao thông là đối với trường chuyên Thái Nguyên sẽ được có những chuyển biến rất tích cực. Và đây là cũng mong muốn của các bậc cha mẹ học sinh, các thầy giáo, cô giáo và ban giám hiệu nhà trường.
Cuộc thi Đi đường an toàn cho bạn cho tôi được Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động với sự tài trợ của Công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô xe máy Ditec, tập đoàn Ditec, được triển khai từ ngày 8 tháng 4 năm 2016. Cuộc thi đã và đang thu hút được đông đảo học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông cả nước tham gia. Theo kế hoạch, cuộc thi giáo dục kỹ năng sống chủ đề Đi đường an toàn cho bạn cho tôi sẽ kéo dài từ ngày 8 tháng 4 đến hết ngày 20 tháng 6.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Tối 25 tháng 4, tại khu du lịch Hồ Núi Cốc diễn ra lễ khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2016. Đến sự buổi lễ có đồng chí Ngô Hoài Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam. Tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các địa phương có liên kết du lịch với tỉnh Thái Nguyên. Trong những năm qua, ngành du lịch Thái Nguyên đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Riêng năm 2015, tổng số lượt khách đến Thái Nguyên đạt hơn 1,9 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 65.000 lượt khách. Tổng doanh thu toàn xã hội về các dịch vụ du lịch đạt hơn 1.500 tỷ đồng. Bước vào mùa du lịch năm 2016, cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nâng cấp hệ thống lưu trú, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù, Thái Nguyên đã và đang tạo điều kiện khuyến khích hỗ trợ cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển du lịch. Tích cực trong liên kết vùng, liên kết phát triển du lịch với các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là liên kết với thủ đô Hà Nội, trung tâm du lịch lớn của cả nước, đồng thời mở rộng liên kết tour, tuyến để phát triển tương xứng với tiềm năng lợi thế của du lịch vùng. Trong khuôn khổ lễ khai mạc mùa du lịch năm nay, du khách được tham quan trải nghiệm 12 gian trưng bày, tuyên truyền quảng bá, giới thiệu về tiềm năng du lịch Thái Nguyên của 9 đơn vị làm dịch vụ liên quan đến du lịch. Mỗi gian trưng bày đều mang nét độc đáo, tạo nên một không gian trưng bày đẹp, ấn tượng với du khách. Bạn Lê Văn Dũng, du khách tham dự lễ khai mạc, chia sẻ.
Khi đến tham dự chương trình khai mạc du lịch mùa Thái Nguyên năm 2016, em rất ấn tượng với quy mô của ban tổ chức. Ngoài việc tham quan nghỉ dưỡng, thì em còn được thưởng thức các sản phẩm đặc trưng của từng vùng miền trên cả nước. Em thấy du lịch Thái Nguyên rất có tiềm năng và em hy vọng rằng qua chương trình này, tất cả các du khách trong và ngoài nước sẽ biết đến du lịch Thái Nguyên nhiều hơn nữa.
Khu trưng bày tuyên truyền quảng bá về tiềm năng du lịch của tỉnh được ví như một hội chợ thu gọn. Du khách đến tham quan có thể tìm được đối tác thông qua những gói hợp đồng kinh tế, tour du lịch trong tỉnh, trong nước và đi tham quan ở nước ngoài. Đây chính là cơ hội để các đơn vị quảng bá thương hiệu. Ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Thái Nguyên cho biết, năm nay trung tâm tham gia 2 gian hàng, trong đó gian hàng trưng bày sản phẩm du lịch Thái Nguyên có gần 1.000 ấn phẩm giới thiệu về 10 điểm đến du lịch hấp dẫn của tỉnh và gian trưng bày sản phẩm du lịch trưng bày giới thiệu hơn 1.000 ấn phẩm giới thiệu về phong cảnh, danh lam, ẩm thực, nét văn hóa độc đáo của các tỉnh có liên kết tour tuyến du lịch với Thái Nguyên.
Năm nay có rất nhiều cái điểm mới, đó là cái nhận thức của người dân về du lịch khác đi và cái hướng phát triển du lịch cũng khác biệt. Đó là cái hướng đến là cái phát triển du lịch có trách nhiệm và có bền vững, nghĩa là phải bảo vệ môi trường và từng người dân một phải có ý thức trong cách tiếp cận của những người làm du lịch đối với khách khi đến Thái Nguyên. Đó là cái nét mới của du lịch Thái Nguyên.
Chương trình khai mạc mùa du lịch là một sự kiện quan trọng trong lĩnh vực thương mại du lịch của tỉnh, đồng thời là diễn đàn giao thương lý tưởng cho các đơn vị trong việc giới thiệu sản phẩm và các dịch vụ du lịch.
Ngày 25 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên và Công ty Trách nhiệm hữu hạn xe đạp điện Đức Hòa, chi nhánh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn ô tô xe máy Ditech, đơn vị tài trợ, đã tổ chức phát động điểm cuộc thi giáo dục kỹ năng sống chủ đề Đi đường an toàn cho bạn cho tôi đến toàn thể học sinh nhà trường. Cuộc thi được thực hiện dưới hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm với hệ thống câu hỏi dễ hiểu gắn với các tình huống giao thông thường gặp, qua đó cung cấp kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Thông qua cuộc thi tạo ra môi trường rèn luyện kỹ năng sống thân thiện, lành mạnh, thu hút học sinh vào các hoạt động ngoại khóa bổ ích và có cơ hội giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về kiến thức pháp luật giao thông, từ đó góp phần xây dựng văn hóa giao thông cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Trao đổi với chúng tôi, thầy Nguyễn Quang Thuấn, hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên cho biết.
Đây là một cái cuộc thi tôi cho rằng thiết thực, ý nghĩa với lại việc giáo dục cho các em về ý thức tham gia giao thông. Thế về cái cuộc thi này, chúng tôi rất cảm ơn ban tổ chức và đã chỉ đạo cho từ trong ban giám hiệu đến các thầy giáo, cô giáo chủ nhiệm và các em học sinh tích cực hưởng ứng tham gia cái cuộc thi này với các nội dung mà đã được phổ biến. Thế và tôi mong muốn là qua cuộc thi này thì ý thức các em sẽ được nâng lên và việc tham gia giao thông và đặc biệt là an toàn giao thông là đối với trường chuyên Thái Nguyên sẽ được có những chuyển biến rất tích cực. Và đây là cũng mong muốn của các bậc cha mẹ học sinh, các thầy giáo, cô giáo và ban giám hiệu nhà trường.
Cuộc thi Đi đường an toàn cho bạn cho tôi được Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động với sự tài trợ của công ty trách nhiệm hoạn ô tô xe máy Ditech, tập đoàn Ditech, được triển khai từ ngày 8 tháng 4 năm 2016. Cuộc thi đã và đang thu hút được đông đảo học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông cả nước tham gia. Theo kế hoạch, cuộc thi giáo dục kỹ năng sống chủ đề Đi đường an toàn cho bạn cho tôi sẽ kéo dài từ ngày 8 tháng 4 đến hết ngày 20 tháng 6.
Chuyên mục dành cho người cao tuổi.
Thưa các cụ và quý thính giả, được thành lập và duy trì hoạt động trong suốt 11 năm qua, câu lạc bộ khiêu vũ phường Đồng Quang đã thu hút trên 40 hội viên là người cao tuổi tham gia. Bằng những động tác nhẹ nhàng phù hợp với sức khỏe người cao tuổi, mỗi ngày tại nhà văn hóa tổ 1, 2, 3 phường Đồng Quang, các thành viên câu lạc bộ đều chăm chỉ luyện tập để rèn luyện sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật và thêm yêu đời.
Khi điệu nhạc rumba nhịp 4/4 bắt đầu, các đôi nhảy lại nhanh chóng di chuyển những bước chân trên sàn nhịp nhàng, mềm mại. Có mặt tại đây, chúng tôi thật sự ngạc nhiên vì những vũ công đang hăng say khiêu vũ, người ít tuổi nhất cũng trên 50 tuổi. Được biết, câu lạc bộ duy trì hoạt động sinh hoạt đều đặn vào buổi tối tất cả những ngày trong tuần. Các thành viên câu lạc bộ đều coi bộ môn khiêu vũ này như một bài tập thể dục hàng ngày để nâng cao sức khỏe. Đến với câu lạc bộ, các học viên như được trẻ lại, họ thường xuyên được diện những bộ đồ đẹp, được gặp gỡ những bạn bè cùng thế hệ và điều đặc biệt ở họ là được sống lại những kỷ niệm ước mơ của một thời tươi trẻ. Là một trong những người đầu tiên tham gia câu lạc bộ từ khi mới thành lập, ông Hoàng Trọng Chiêu, thành viên câu lạc bộ cho rằng khiêu vũ phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe, cải thiện nhiều hơn so với các bộ môn thể dục khác.
Tôi đi cái khiêu vũ này thì tôi thấy rằng là tinh thần rất là thoải mái, vui vẻ và cái cơ thể thì từ năm đó đến bây giờ tôi chả ốm đâu. Khỏe thì riêng của tôi thì như thế, còn tất cả những cái người đi cùng đi khiêu vũ hầu như là rất là ít ốm đâu. Thì tôi cũng nhảy sau đó. Tôi về tôi khuyến khích bà nhà tôi đi sau hơn một năm. Từ đó đến bây giờ thì là cả hai ông bà đều khỏe mạnh, đều tối nào cũng đi tập. Trừ những hôm mưa không đi tập là cảm thấy thiếu.
Cứ như thế, mỗi buổi tối lớp học đặc biệt này lại vang lên các bản nhạc tango với những bước chân lả lướt, vũ điệu van cổ điển sang trọng quyến rũ và cả nhịp cha-cha-cha sôi động. Dù các thành viên trong câu lạc bộ đều là những người cao tuổi, nhưng khi chứng kiến những bước nhảy uyển chuyển, nhịp nhàng nhưng đầy dứt khoát theo hàng chục điệu nhạc, khiến chúng tôi càng thêm khâm phục. Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Hồng Loan, chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết, trước đây khi mới thành lập câu lạc bộ có trên 70 thành viên sinh hoạt, nhiều thành viên ở các phường lân cận như Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, v.v. cùng sinh hoạt. Tuy nhiên sau một thời gian luyện tập và thành thạo các vũ điệu, thì các thành viên này tách về các phường, mở thêm các câu lạc bộ khiêu vũ để tạo điều kiện cho nhiều người ở địa phương mình cùng tham gia.
Hội viên hoạt động từ 20 giờ đến 21 giờ 30, tập là đều. Nói chung là anh em tự nguyện tự giác chứ không phải là vận động gì cả. Không vận động thì người ta thấy cái sự đam mê và sự bồi bổ sức khỏe tốt nên người ta không bỏ. Bây giờ có bỏ người ta đi chỗ khác người ta không có đi nữa. Câu lạc bộ này được cái duy trì là cái đoàn kết tốt. Đó anh em rất phấn khởi, rất tích cực. Do tập khiêu vũ, do nó cái bệnh của người già nó giảm đi. Câu lạc bộ này là câu lạc bộ mở đầu tiên của các phường xã trong thành phố. Câu lạc bộ khiêu vũ này trước đây thì hoàn toàn là khiêu vũ cổ điển bình thường, đơn giản. Nhưng 2-3 năm nay thì bắt đầu chuyển sang cả khiêu vũ theo cái hình thức tập thể, nên cái phong trào khiêu vũ tập thể nó vui vẻ hơn. Bây giờ hiện nay ở câu lạc bộ này có 5 bài khiêu vũ tập thể, nên tối nào anh em sinh hoạt theo 5 bài khiêu vũ tập thể.
Nhiều đôi nhảy đẹp của câu lạc bộ thường xuyên tham gia phục vụ các chương trình văn hóa văn nghệ ở các buổi lễ lớn của địa phương. Bên cạnh đó, câu lạc bộ còn tổ chức giao lưu với nhiều câu lạc bộ khiêu vũ khác trong và ngoài tỉnh nhằm học hỏi kinh nghiệm và trau dồi kỹ thuật, khả năng biểu diễn. Theo ông Nguyễn Văn Hiển, Chủ tịch Hội cao tuổi phường Đồng Quang, đánh giá thì câu lạc bộ khiêu vũ là sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp người cao tuổi trên địa bàn phường được sống vui, sống khỏe, sống có ích.
Câu lạc bộ khiêu vũ của phường Đồng Quang hoạt động rất đều và rất tốt. Thế câu lạc bộ khiêu vũ của phường Đồng Quang ấy, thì là một trong các cái câu lạc bộ là điển hình về các cái hoạt động. Đã từng tham gia như vậy nhiều cái chương trình giao lưu với các tỉnh, đã giao lưu với 22 tỉnh thành và thường xuyên là giao lưu với các cái câu lạc bộ của trong thành phố, trong tỉnh.
Âm nhạc và các động tác qua từng bước nhảy không chỉ giúp người cao tuổi cải thiện sức khỏe mà còn giúp cho tinh thần người cao tuổi luôn phấn chấn yêu đời. Chính vì vậy mà 11 năm qua, họ luôn coi câu lạc bộ như ngôi nhà thứ hai của mình. Trên đây các cụ và quý thính giả vừa được nghe chuyên mục Người cao tuổi.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự. Thông báo tìm chủ sở hữu đối với hàng hóa tăng vật không có người nhận đang tạm giữ. Ngày 6 tháng 4 năm 2016, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên phối hợp với công an thành phố kiểm tra và tạm giữ 57 chiếc điện thoại di động các loại đã qua sử dụng. Sau khi kiểm tra, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên và công an thành phố Thái Nguyên không xác định được chủ sở hữu lô hàng trên. Vậy đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên thông báo ai là chủ sở hữu số hàng hóa trên đến đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên để làm việc. Địa chỉ: số 6, đường Cách mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên và thông báo trên đài phát thanh và truyền hình thành phố Thái Nguyên. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu chủ sở hữu không đến nhận, đội quản lý thị trường sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới quý khách dịch vụ Bank Plus chuyển tiền tận tay. Với dịch vụ này, quý khách có thể chuyển tiền mọi lúc mọi nơi. Người nhận sẽ nhận tiền tại nhà trong vòng 24 giờ thông qua dịch vụ Bank Plus hoặc nhận tiền ngay lập tức tại điểm chuyển tiền Viettel. Đặc biệt, trong các ngày Tết Nguyên đán Bính Thân, quý khách có nhu cầu chuyển tiền lì xì cho người thân ở xa vẫn có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc. Để biết thêm các chương trình khuyến mãi của Bank Plus, liên hệ tổng đài 1900 8099. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
0914 514 514.
Này, bác đi đâu mà vội thế?
Ừ, chào chú, bà xã đang giao nhiệm vụ đi gửi tiền tiết kiệm.
À...
bác còn chưa biết gửi ở đâu là tốt đây.
Ôi giời, đây, gia đình em vừa gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Lãi suất thì hấp dẫn, tiền gửi lại được bảo hiểm rất an toàn. Bác còn được tham gia chương trình quay số trúng thưởng, trúng cả ô tô tiền tỷ và nhiều giải thưởng giá trị khác nữa đấy.
Ôi, ngày hấp dẫn quá nhỉ.
Ừ.
Này, thế bây giờ đi gửi có kịp không phải chú?
Thoải mái luôn. Ừ. Chương trình kéo dài đến hết ngày 22 tháng 6 năm 2016.
Ừ.
Mà tiện là bác ơi, bác có thể đến các điểm giao dịch của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hoặc các bưu điện mà bác vẫn hay ra gửi thư đấy. Chỗ nào gần nhà nhất thì mình đi, đỡ phải đi xa bác ạ.
À. Cảm ơn chú nhiều. Khi này trúng thưởng to là tôi phải khao chú một bữa ra trò.
Dạ bác.
Quý khách hàng hãy đến Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hoặc các bưu điện gần nhất để được hưởng ưu đãi từ chương trình.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lui vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206. Tưng bừng tuần lễ khai trương trà sữa độc quyền Tinh Ti Thái Nguyên tại địa chỉ số 154 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên từ ngày 26 tháng 4 năm 2016.
Hãy đến với Đinh Ti Thái Nguyên để thưởng thức trên 40 loại trà sữa, nước trái cây, cà phê với các hương vị khác biệt như vị hồng trà, trà ô long, trà mật ong long nhãn, nước mật ong lô hội, nước nho kiwi, cà phê mocha, cà phê hạt dẻ, v.v.
Đinh Ti là thương hiệu trà sữa độc quyền của Đài Loan, thương hiệu trà sữa tầm quốc tế có đầy đủ kiểm định an toàn của các cơ quan chức năng trước khi được chính thức cho phép nhập khẩu. Đặc biệt, Đinh Ti hoàn toàn không sử dụng hương liệu phụ gia để bảo quản.
Ngoài tính đặc trưng hơn so với các sản phẩm khác, Đinh Ti còn thể hiện văn hóa trà chuyên nghiệp, tinh tế và độc đáo. Đây chính là cam kết về chất lượng giúp Đinh Ti ngày càng phủ sóng rộng rãi hơn tới khách hàng và đã được khẳng định với chuỗi 650 cửa hàng Đinh Ti trên toàn thế giới. Đến nay, Đinh Ti đã có 40 cửa hàng tại Hà Nội và lần đầu tiên có mặt tại thành phố Thái Nguyên.
Đến với Đinh Ti Thái Nguyên, các bạn sẽ được hòa mình vào không gian đẹp, hiện đại, rất phù hợp với thị hiếu của các bạn trẻ. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để các bạn tổ chức các buổi tiệc sinh nhật, gặp gỡ, giao lưu.
Hãy đến với Đinh Ti Thái Nguyên từ thứ Ba ngày 26 tháng 4 năm 2016 tại số nhà 154 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên hoặc liên lạc hotline ship hàng 0280 655 9697. Đặc biệt tuần lễ khai trương sẽ giảm giá 20% cho tất cả các sản phẩm. Đinh Ti vượt trội từ hương vị, không gian và phong cách.
Chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Xin kính chào và hẹn gặp lại.